Vũ Thần, chương 807, Thần khí Cửu Long Lô, gocchuyenaudio.com, mặt trời lúc này đã lên cao, ánh nắng chiếu rọi khắp không gian. Những sinh vật đầu ngẩng đầu như ca ngợi vầng thái dương mang tới ánh sáng cùng sinh mệnh lực lượng. Chỉ là tại một mảnh núi non phương đông, nơi sinh sống của trăm vạn dân lúc này đều ngẩng đầu nhìn bầu trời ánh mắt đầy vẻ sợ hãi. Bọn họ sợ hãi cũng không phải vì vầng thái dương, mà sợ hãi một vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện tản ra quang mang đỏ bừng, hơn nữa hỏa lô này như che lấp cả mặt trời trên không trung. Cả trăm vạn dân cư ở đây nhưng trừ vài người trong vạn thụ cốc cùng rất ít người bên ngoài mới biết được lai lịch hỏa lô khổng lồ này. Nguồn, bất quá cho dù là người mù hay người điếc giờ phút này cũng cảm nhận được uy áp cường đại do vật kia phát ra. Cỗ lực lượng này tương đối quái dị, đối với người thường, cỗ lực lượng này chỉ là áp lực trên thân thể, chỉ khiến bọn họ cảm thấy bó buộc mà không thể nhúc nhích. Nhưng đối với tu luyện giả, đặc biệt với tiên thiên cường giả, cỗ áp lực này lớn tới không thể chịu đựng được. Đám tiên thiên cường giả, nhất đường thiên cường giả thậm chí là đám cường giả đã ngưng hoa thân thể không ngừng run lên, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ tùy thời có thể ngã xuống bất tỉnh. Bọn họ với biến hóa của thiên địa lực lượng tương đối mẫn cảm. Bởi bọn họ cảm nhận được trên bầu trời xuất hiện một kiện hỏa lô đỉnh thiên lập địa tỏa ra hỏa hệ lực lượng mênh mông nên chân khí quán nhập vào thân thể nhất thời đều là hỏa lực tinh thuần. Hỏa hệ lực lượng tràn ngập không gian, chúng như một đám châu chấu thôn phệ toàn bộ lực lượng thiên địa khác. Trong thiên địa lúc này dường như chỉ tồn tại một lực lượng duy nhất chính là hỏa hệ lực lượng cuồng bạo. Khi Hạ Nhất Minh lấy ra lôi chấn tử, đồng thời mượn lực lượng lôi điện dẫn phát thần khí này, không gian vạn thụ cốc tràn ngập lôi điện lực lượng. Nhưng so sánh với hỏa hệ lúc này nó chỉ như tiểu vô kiến đại vô, căn bản không thể so sánh. 1/3 thần khí lôi chấn tử so với thần khí cửu long lô, hai thứ này căn bản là hai khái niệm bất đồng. Đây là một kiện thần khí hoàn chỉnh, tuyệt đối không phải một bộ phận thần khí có thể với tới. Hạ Nhất Minh ngẩng đầu trợn mắt cứng lưỡi nhìn đại gia hỏa quen thuộc này. Bất quá hắn nghĩ nát óc cũng không hiểu cửu long lô vì sao đột nhiên từ bỏ ngũ hành không gian an nhàn mà xuất hiện nơi này. Trước khi ý niệm kích phát, hắn còn tưởng cửu long lô sẽ an nhàn ở trong ngũ hành hoàn, không thể tùy tiện xuất hiện. Nhưng sau khi rời khỏi luân hồi trong sinh tử giới, hơn nữa thành công kích phát ý niệm, hắn thông qua nó biết được ý tứ đại gia hỏa này, cũng vô cùng chán nản với nó. Ý tứ của nó chính là chọn ngũ hành hoàn làm nhà, hơn nữa cư ngụ tại đó trong thời gian dài. Sau khi thử dùng ý niệm kích phát, Hạ Nhất Minh càng bi ai phát hiện bản thân hắn không cách nào mời cửu long lô rời khỏi ngũ hành hoàn nữa. Cửu long lô giống như vị ác khách mạnh mẽ chiếm cư ngũ hành hoàn, hơn nữa vô cùng sảng khoái cấp cho Hạ Nhất Minh một đáp án. Nó sau này sẽ không trở ra nữa. Từ đó về sau, ngay cả khi Hạ Nhất Minh bị Hoàng Tuyền môn chủ đuổi giết nó cũng không rời khỏi ngũ hành hoàn, bởi vì vô luận hắn hay Bảo Trư cũng không có bất cứ biện pháp gì ảnh hưởng tới nó. Nhưng lúc này khi Hạ Nhất Minh hút sinh mệnh lực lượng từ thần thụ vào ngũ hành hoàn, trong ngũ hành không gian xuất. gocchuyenaudio.com hiện biến hóa thần kỳ, sinh mệnh lực lượng khổng lồ truyền vào khiến mộc hệ lực lượng trong ngũ hành không gian mạnh mẽ tăng lên. Đặc điểm lớn nhất của ngũ hành hoàn chín là duy trì trạng thái cân bằng, một khi mộc hệ lực lượng cường đại hơn phá hủy sự cân bằng này, cả ngũ hành không gian nhất thời sẽ phải biến đổi. Ngũ hành hoàn bắt đầu xoay tròn kịch liệt, đây cũng không phải Hạ Nhất Minh điều khiển mà tự nó chủ động xoay tròn. Theo sau một cỗ mộc hệ lực lượng khổng lồ bắt đầu chuyển hóa thành hỏa hệ lực lượng, sau đó liên tiếp chuyển thành tam hệ lực lượng hình thành một vòng ngũ hành luân hồi mới. Bất quá tình huống này cũng không duy trì liên tục bởi vì hỏa hệ không gian trong cửu long lô rốt cuộc cũng xảy ra biến dị. Khi cửu long lô bắt đầu dao động, Hạ Nhất Minh cũng cảm nhận rõ ràng điều đó. Bất luận là người nào trong thần binh bổn mạng ẩn giấu một kiện thần khí, hắn không giây phút nào không chú ý tới biến hóa của thần khí này. Dù sao thần khí là một tồn tại vô cùng kinh khủng, cho thần kinh vững vàng hơn cũng không dám coi thường. Cửu long lô biến dị lập tức khiến Hạ Nhất Minh chú ý tới, nhưng đệ nhất hỏa hệ thần khí này vốn chỉ rơi vào tay hắn có vài năm thời gian, cho dù là thần đạo cao thủ chỉ sợ cũng không nhìn thấu tính tình của nó. Càng huống hồ Hạ Nhất Minh tu vi võ đạo còn cách thần đạo một khoảng khá xa, cửu long lô căn bản không liên hệ, cho hắn sử dụng một lần luyện chế cùng đoán tạo đã là rất nể mặt rồi. Về phần muốn điều khiển mấy đầu hỏa long tổ tông ngăn địch, Hạ Nhất Minh cho dù nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới. Đương nhiên kiện thần khí này trong tay hắn đôi khi cũng phát uy, đặc biệt là lúc trước tại đại dương, nếu không có hỏa long ra tay, bọn họ chưa chắc thoát khỏi tay quái thú kia. Bất quá trừ lần đó ra, hắn chưa từng mượn uy kiện thần khí này. Giờ phút này, sau khi thu nạp mộc hệ vô cùng vô tận, đột nhiên hỏa lô đỉnh thiên lập địa trong ngũ hành không gian bị kích thích lưỡng thững đi ra. Khi cửu long lô biến hóa lớn nhỏ, Hạ Nhất Minh trong lòng xuất hiện dự cảm mãnh liệt. Bất luận thế nào cũng không thể xuất động thứ này được. Quả nhiên quang mang ngũ hành hoàn khuếch tán mạnh mẽ, đặc biệt quang mang đỏ tươi càng sáng chói mắt hơn. Khi tất cả khôi phục bình thường, đại gia hỏa cửu long lô đã từ mênh mông quang mang hiện ra. Khi cửu long lô rời khỏi ngũ hành hoàn, Hạ Nhất Minh trong lòng ngổn ngang cảm xúc, hắn đã không cách nào miêu tả tâm trạng mâu thuẫn tới cực điểm lúc này. Ác khách đánh không lại, đuổi không đi, rốt cuộc đã tự rời bỏ. Nhưng cùng lúc đó hắn cảm nhận được sự mất mát tràn ngập trong lòng. Hạ Nhất Minh đột ngột phát hiện, mặc dù cửu long lô không phát ra uy lực cường đại, nhưng khi nó ở trong ngũ hành hoàn, bản thân hắn lại có thêm tự tin cường đại. Đây chính là tác dụng không sờ thấy được của cửu long lô, chỉ sau khi mất nó mới có thể phát hiện. Trên không trung, những trận gió không ngừng từ bốn phương tám hướng thổi quanh hỏa lô. Mà hỏa lô lúc này chỉ bình thường, như sau vài lần hô hấp nó bắt đầu biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dưới lực lượng hỏa hệ khổng lồ áp bức, gốc đại thụ cũng bắt đầu biến hóa. Vô cùng vô tận cành lá không gió tự lay động, phía trên thần thụ hiện ra quang mang màu xanh chói lóa, trong bán kính trăm dặm phàm là thực vật trong phạm vi bao phủ của thần thụ lực lượng sinh mệnh dũng mãnh lưu chuyển lại. Chiêm, góc truyện audio.com, Huyền hai mắt trợn tròn, ngẩng đầu nhìn hỏa lô từ nhỏ hóa lớn kia, vẻ kích động đỏ bừng trên mặt hắn lúc này đã hoàn toàn biến mất. Trong mắt hắn lúc này tràn ngập tử vong, có lẽ sự tự tin đã sớm hỏng mất. Trên sườn núi, vẻ mặt đám người cũng đồng dạng tuyệt vọng. Nếu như Hạ Nhất Minh lần nữa lấy ra lôi chấn tử, trong lòng bọn họ cũng chỉ lo lắng mà thôi. Nhưng lúc này, trong lòng họ tràn đầy hối hận cùng bất đắc dĩ. Sự tin tưởng xây dựng vạn năm qua sau khi thấy được thiên hạ đệ nhất hỏa hệ thần khí này, đã hỏng mất rồi. Có thể thu nạp thiên địa lực lượng tự động thay đổi trạng thái, đây chính là năng lực đặc biệt của thần khí. Hạ Nhất Minh có thể ngưng tụ lực lượng quang hóa ngũ hành hoàn, sau đó biến thành ngũ hành luân tử, bánh xe thật lớn, nhưng đây chỉ là mượn lực lượng hư cấu thành, còn xa mới tự do co duỗi như thần khí. Đám người trên sườn núi mặc dù không tận mắt chứng kiến thần khí, nhưng đối với đặc điểm của nó cũng không xa lạ. Chứng kiến hỏa lô đột nhiên biến lớn như ngọn núi, bọn họ rốt cuộc cũng hiểu, thì ra trên người Hạ Nhất Minh không chỉ có một kiện thần khí khiếm khuyết mà có cả một kiện thần khí đầy đủ. Thiên hạ đệ nhất hỏa hệ thần khí cửu long lô, giờ phút này khi thần khí rốt cuộc cũng phát ra uy năng cường đại nhất của nó. Trong ánh mắt tất cả mọi người, một đầu hỏa long dài chừng 10 trượng từ trong hỏa lô xông ra. Trên thân thể nó tràn ngập uy nghiêm, một cỗ lực lượng tạo thành uy áp khiến không phải cao thủ nhân đạo đỉnh cấp có thể so sánh. Trong tình cảnh này, cao thủ tu vi càng cao, lại càng bị hỏa long áp chế mạnh mẽ. Hỏa long đào mắt một vòng, tựa hồ phát hiện chuyện gì khiến nó vui mừng, theo sau nó mở cái miệng đầy khoa trương, phun xuất một đạo quang hỏa không cách nào hình dung. Đoàn quang hỏa giống như quang mang mặt trời, có thể thiêu đốt vạn vật trên thế gian, cứ như vậy rơi xuống một mảnh quang mang xanh biếc phía dưới. Cách trương,